Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình thời sự được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên. Đảng viên lão thành dành chọn cuộc đời học tập và làm theo Bác. Ra mắt cuốn lịch sử các thôn nằm trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều ngầm tràn bị ngập ảnh hưởng tới giao thông đi lại.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một số sở ngành và phường Bắc Giang. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của người, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng tích cực sau sáp nhập. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,27%, đứng thứ năm cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 182 tỷ đô la, thu hút FDI đạt 5,7 tỷ đô la, đứng thứ hai toàn quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 14,6% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 32%, thu ngân sách nhà nước đạt 57% dự toán năm, thu hút FDI đứng thứ tư toàn quốc, tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc. Cùng với đó, nhiều công trình dự án trọng điểm đang được tập trung triển khai, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Ngay sau lễ dâng hương tại Bảo tàng tỉnh, đoàn đại biểu đã tới thăm di tích Khán đài B, sân vận động Bắc Giang, phường Bắc Giang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Bắc ngày 17 tháng 10 năm 1963.
Sáng ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy phường Hạp Lĩnh nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe các khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy. Quý 1 năm 2026, tốc độ tăng trưởng GDP của phường Hạp Lĩnh ước đạt 8,4%, bằng 80% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 428 tỷ đồng, thu nhập đầu người đạt 9,7 triệu đồng một người một tháng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương nêu một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như khối lượng công việc sau sáp nhập lớn, trong khi đội ngũ cán bộ còn thiếu ở một số lĩnh vực chuyên môn, nhất là đất đai. Một số dự án đất dân cư dịch vụ còn chồng chéo quy hoạch, áp lực chi thường xuyên lớn. Phường Hạp Lĩnh kiến nghị tỉnh xem xét cho phép chủ động sắp xếp cán bộ phù hợp chuyên môn, cân đối chi thường xuyên theo dân số cư trú thực tế, có cơ chế động viên hỗ trợ cán bộ hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, đồng thời ưu tiên cơ chế luồng xanh 60% cho các dự án nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Hạp Lĩnh đạt được trong thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc địa phương đang gặp phải, Bí thư tỉnh ủy đề nghị phường Hạp Lĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với các đề xuất kiến nghị của địa phương, Bí thư tỉnh ủy đã trao đổi làm rõ một số nội dung. Trong đó, liên quan đến triển khai dự án đường vành đai 4, đồng chí nhấn mạnh đây là dự án giao thông chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực. Tỉnh đã có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch. Đối với phát triển nhà ở xã hội, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan quan tâm đến việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm cân đối giữa phát triển nhà ở với khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, trường học, y tế và các thiết chế công cộng, tránh tình trạng quá tải, gây áp lực lên hạ tầng đô thị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Bí thư tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, thị sát thực tế cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn, đánh giá toàn diện để có định hướng phát triển trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên. Sáng ngày 19 tháng 5 tại phường Hạp Lĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tới dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Kim Mận, sinh năm 1928 tại tổ dân phố Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh. Bí thư tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của đảng viên Lão Thành đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Bắc Ninh. Đồng chí trân trọng gắn huy chương 80 năm tuổi Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Kim Mận. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Bí thư tỉnh ủy chúc đảng viên Nguyễn Kim Mận cùng gia đình mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu học tập noi theo. Trong đợt 19 tháng 5 năm 2026, Đảng bộ phường Hạp Lĩnh có 25 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ sự trân trọng đối với các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, khẳng định mỗi đảng viên nhận huy hiệu Đảng hôm nay đều là những nhân chứng lịch sử, những người đã đi qua chiến tranh gian khó, trực tiếp tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước và góp phần làm nên những thành tựu rất đáng tự hào của tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương Bắc Ninh. Đồng thời mong muốn với uy tín kinh nghiệm của mình, các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, truyền lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước đang không ngừng đổi mới, Bí thư tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, sự ủng hộ và đóng góp trách nhiệm của các đảng viên Lão Thành để tỉnh Bắc Ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 tại phường Bắc Giang, cùng dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đợt này phường Bắc Giang có 128 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng, đặc biệt có đồng chí Lê Xuân Sơ, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hà Bắc, vinh dự nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và đồng chí Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của cá nhân, gia đình và Đảng bộ phường Bắc Giang. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu trong top dẫn đầu cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục, chăm lo đời sống nhân dân. Đối với phường Bắc Giang, trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát triển cao hơn các địa phương khác, đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Khẳng định những thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Giang đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên Lão Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Đảng bộ xã Tân Dĩnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Xã Tân Dĩnh hiện có 38 thôn, hơn 35.300 dân. Đảng bộ xã có 58 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 1.300 đảng viên. Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Tân Dĩnh trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 21 đảng viên. Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Dĩnh khen thưởng 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Năm 2025, toàn xã có 71 tập thể đăng ký giải quyết 272 việc bức xúc nổi cộm, hơn 13.200 cá nhân đăng ký trên 10.300 việc làm theo Bác, với tỷ lệ hoàn thành của tập thể đạt 97,4%, cá nhân đạt 98,3%, Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Hằng chúc mừng các đảng viên được trao huy hiệu Đảng và các tập thể cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tân Dĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu trách nhiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Tân Dĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Tại Đảng bộ phường Vũ Ninh, đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên vào chiều nay có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dịp 19 tháng 5 năm nay, Đảng bộ phường Vũ Ninh có 50 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó đồng chí Hạ Bá Son, sinh năm 1929, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Đáp Cầu, vinh dự được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Trao tặng huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên, nhất là những đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, nêu gương sáng trong đời sống, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy phường Vũ Ninh tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong học sinh, sinh viên và công nhân lao động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Cũng trong ngày 19 tháng 5, một số xã phường trong tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho các đảng viên đang sinh hoạt. Đợt này, toàn phường Tiền Phong có 31 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, cùng nhiều đồng chí được trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra có 2 đồng chí được truy tặng huy hiệu Đảng.
13 đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trên địa bàn xã Tam Tiến vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, gồm 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Trong đợt trao tặng lần này, Đảng bộ phường Tân An có 35 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tại địa phương.
Đảng ủy xã Đại Sơn tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí đảng viên. Mỗi tấm huy hiệu Đảng là một dấu son ghi nhận lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, là minh chứng cho tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý đối với mỗi cá nhân trong quá trình rèn luyện, cống hiến, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Đại Sơn tổ chức chương trình tọa đàm, đối thoại chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030, gắn với đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2026, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng trong toàn đảng bộ xã.
Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến và giữ gìn phẩm chất cách mạng của người đảng viên. Việc trao huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương trong đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, với 96 năm tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, người đảng viên lão thành Lào Văn Bồi ở thôn Sầy, xã Tuấn Đạo được chính quyền địa phương và nhân dân yêu mến bởi sự chính trực trong công tác và tinh thần vì cộng đồng. Ông không chỉ là điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà còn là gương sáng trong việc nuôi dạy con cái thành đạt và gia đình hiếu học tiêu biểu ở địa phương miền núi. Dù đã 96 tuổi, nhưng các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Bồi cũng có mặt. Từ việc làng, việc xã cho tới xây dựng các công trình ở địa phương, ông đều tham gia đóng góp ý kiến và ủng hộ bằng cả tinh thần và vật chất. Hơn 50 chiếc ghế tựa vững chắc là món quà ý nghĩa ông dành tặng để các cụ ngồi thoải mái mỗi lần đi họp thôn bản. Thôn miếu thần nông linh thiêng của làng Sầy đang được trùng tu, tôn tạo là kết quả của tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn bản và công lao đóng góp của đảng viên lão thành Lào Văn Bồi. Ông Lào Văn Bồi, thôn Sầy, xã Tuấn Đạo chia sẻ.
Tôi với bà bác cháu của mình thời kỳ phát học tập đạo đức làm theo tấm của Bác Hồ thì mình phải thực hiện đúng. Đúng cái chỗ là mình phải lấy dân làm gốc. Dân tin thì đảng mới cởi được, nếu dân không tin được thì mình không làm được. Thế cho nên là nhiều lúc họp, thế tôi nói là thế. Bây giờ bảo mình học Bác Hồ, Bác đã bảo rồi, rẽ trăm lần thì không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng sao. Thế cho nên là mình thực hiện đến dòng gốc thì cái gì nó không có đủ, người ta phải ủng hộ mình thôi.
Còn ông Trần Minh Yến, thôn Sầy, xã Tuấn Đạo nói về việc phấn đấu học tập theo Bác trong từng công việc của mình.
Tôi rất khâm phục đồng chí, tuổi cao gương sáng, không có buổi nào bỏ sinh hoạt trong năm ấy, các năm như vậy. Thế mà chỉ trừ khi nào ốm đau bệnh tật thì đồng chí nghỉ thôi. Mà đi rất sớm, đi trước đảng viên trẻ cơ. Đấy là cái điều mà tôi thấy là rất là khâm phục. Và ý thức sinh hoạt của đồng chí là rất là nghiêm túc, nói thẳng, nói thật, cái gì sai là nói luôn để giúp đỡ các đồng chí khác.
Dù đã nghỉ hưu hơn 30 năm, nhưng ông Bối vẫn luôn tích cực tham gia công việc của thôn bản. Ông bà sinh được 10 người con thì đều công tác trong ngành giáo dục và cán bộ ở địa phương. Noi gương ông, các cháu nội ngoại đều chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ông Lào Văn Nghiên, con trai cả cụ Lào Văn Bồi, 96 tuổi, bày tỏ.
Điều căn bản nhất là sống có tâm để cho hàng xóm anh em ra học tập. Cái cần cù, chịu khó, đạo đức tốt, đấy là ông chỉ dạy các con như thế thôi.
96 năm tuổi đời và 60 năm tuổi đảng, người đảng viên lão thành Lào Văn Bồi vẫn luôn miệt mài với công việc làng xã, là tấm gương sáng để đảng viên và nhân dân noi theo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Đạo nhận xét về những đóng góp có ý nghĩa của đảng viên lão thành Lào Văn Bồi.
Có thể nói đối với đồng chí, một trong những cán bộ tận tâm, tận tụy, hết lòng phục sự vì nhân dân. Mặc dù là ở bất cứ vị trí công tác nào, nhưng đồng chí mặc dù nay đã nghỉ công tác, nhưng vẫn dành hết cái sự tâm huyết, trí tuệ của mình để đóng góp vào trong chi bộ, trong đảng bộ, cho cái sự phát triển kinh tế của địa phương.
Huy hiệu 60 năm tuổi đảng là vinh dự lớn lao của người đảng viên khi dành trọn cuộc đời phấn đấu, rèn luyện dưới lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tình yêu ấy là ngọn lửa cách mạng để người đảng viên lão thành Lào Văn Bồi tiếp tục mang hết tâm huyết của mình cung cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Sáng ngày 19 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cảnh Thủy tổ chức trao nhà đại đoàn kết toàn dân năm 2026 cho gia đình anh Vũ Văn Điển ở tổ dân phố Đông. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Gia đình anh Điển thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua hai bố con sinh sống trong căn nhà xuống cấp rột nát, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Sau 2 tháng thi công ngôi nhà cấp 4 và công trình phụ trợ có diện tích 80m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Trong đó quỹ vì người nghèo phường Cảnh Thụy hỗ trợ 100 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, anh em dòng họ và người thân chung tay giúp đỡ. Theo rà soát năm 2026, phường Cảnh Thụy còn 35 hộ nghèo và 91 hộ cận nghèo. Trong năm nay, trên địa bàn phường có 3 hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng gia đình ông Điển phần quà của tỉnh Bắc Ninh là một chiếc tủ lạnh và một chiếc tivi trị giá 10 triệu đồng. Chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội cũng trao tặng các phần quà để động viên gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh thành phố. Dự hội nghị có ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời thảo luận lấy ý kiến về quan điểm, mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách trong thời gian tới, cùng các nội dung thực tiễn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại Trung ương và địa phương. Tại tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị chuyên đề về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, quy định rõ trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong công tác này. Công tác kiểm tra, rà soát được thực hiện thường xuyên. Việc tổng kết luật ban hành văn bản và các văn bản quy định chi tiết, biện pháp tổ chức thi hành là cơ sở quan trọng nhằm đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.
Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay xã Gia Bình tổ chức ra mắt 6 cuốn lịch sử của 6 thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp, Đồng Lâm, Đỗ Xá. Đây là những thôn trong thời gian tới sẽ di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Mỗi cuốn sách được chia thành 6 chương khái quát về vị trí địa lý, lịch sử văn hóa, quá trình tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng, đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, bảo vệ thành quả cách mạng và anh dũng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đổi mới. Đáng chú ý, các nội dung của 6 cuốn sách cũng được tích hợp mã QR, chuyển thành sách điện tử, sách nói, lưu giữ hình ảnh các di tích, mái nhà, con đường quen thuộc. Các cuốn sách ghi lại quá trình hình thành phát triển qua các giai đoạn lịch sử và lưu giữ lại hồn cốt làng quê trước khi nhân dân di rời đến nơi ở mới, nhường không gian cho dự án chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là công trình khoa học mà còn là tài sản tinh thần vô giá, phát huy tốt vai trò trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng tự hào quê hương cho các thế hệ con em hôm nay và mai sau. Sau khi phát hành sách về lịch sử của 6 thôn, xã Gia Bình cũng tiến hành phát hành bộ phim tài liệu lưu lại nhiều hình ảnh có giá trị, đánh dấu giai đoạn chuyển mình của các thôn trong tiến trình phát triển chung của địa phương và đất nước.
Thưa quý vị, dự án sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia đang nhận được sự đồng thuận rất lớn từ nhân dân địa phương. Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Gia Bình đã chủ động bàn giao đất nông nghiệp, di chuyển mồ mả để phục vụ dự án. Dù đến nay vẫn còn một phần kinh phí bồi thường chưa được chi trả đầy đủ, tuy nhiên, với tinh thần đồng hành cùng chủ trương lớn của nhà nước, đa số người dân đều thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ dự án. Phóng viên Phương Hoa phản ánh.
Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại nhà văn hóa thôn Thủ Pháp. Hôm nay thì bà con đến đây để nhận nốt cái phần tiền đất nông nghiệp cũng như là mồ mả. Trên thực tế thì cái đất nông nghiệp cũng như mồ mả thì đã được bà con bàn giao cho nhà nước để mà thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình từ cách đây đã gần một năm nay. Điều này cho thấy rằng là bà con ủng hộ rất cao đối với dự án.
Hơn 45,6 tỷ đồng là số tiền được Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận phối hợp với tổ công tác của chính quyền cơ sở chi trả cho 195 hộ dân thôn Thủ Pháp trong một buổi sáng ngày 19 tháng 5, bảo đảm nhanh gọn, chính xác. Đây đều là những hộ đã nhận tiền tạm ứng từ tháng 7 năm 2025 và đã bàn giao đất nông nghiệp để phục vụ thi công dự án sân bay Gia Bình. Số tiền nhận hôm nay là số còn lại theo phương án bồi thường. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Và đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hê và ông Nguyễn Văn Trinh, người dân thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình.
Gia đình tôi như vậy là có 3 sào ruộng, nhà nước cách đây độ 7-8 tháng rồi. Thế hiện nay là bây giờ nhà nước giả lốt số tiền để giải phóng mặt bằng để làm sân bay quốc tế Gia Bình. Thế gia đình chúng tôi hay như nhân dân ở đây là rất là hưởng ứng để cho sân bay chóng hoàn thành đi vào sử dụng. Và toàn bộ cái số diện tích nhận thì mới nhận được số, hiện nay nó mới còn một ít nữa. Là các anh ấy nói là đến vài hôm nữa thì các anh giả tiếp. Nhưng còn ruộng thì bọn tôi đã bàn giao toàn bộ hết rồi. Đổ cát đầy hết rồi. Nói chung là không có cái gì ruộng rồi mồ mả nên đã chuyển hết rồi. Đấy, nói chung vui vẻ, không vấn đề. Thế chắc anh ấy chỉ thị của Đảng, nhà nước sân bay Gia Bình tôi hoàn toàn nhất trí.
Đối với phần diện tích đất ở, đã có 400 hộ trên 474 hộ cả thôn, đạt 84,4% đăng ký bốc thăm tái định cư. Trong đó đã bốc thăm ngày 17 tháng 5 là 80 hộ, còn lại sẽ bốc thăm đợt 2 vào ngày 20 tháng 5. Ông Đặng Văn Long, trưởng thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình cho biết thêm.
Phải nhường tất cả toàn bộ đất đai cho nhà nước như hôm nay được tổ chức cấp phiếu, nhân dân rất vui vẻ. Đấy, khi nhân dân nhận được lá phiếu và biết được lô đất của mình để nhân dân lên khu tái định cư mới.
Trước đó, địa phương đã hoàn thành việc chi trả tiền đất nông nghiệp theo phương án bồi thường được phê duyệt tại thôn Phú Ninh, Lương Pháp. Dự kiến thời gian tới, xã tiến hành chi trả thôn Ngô Thôn và Mỹ Thôn. Với quyết tâm của chính quyền cùng sự ủng hộ của nhân dân, kỳ vọng một diện mạo mới, hiện đại hơn sẽ sớm hình thành trên quê hương Gia Bình, nơi các công trình hạ tầng, trường học và phúc lợi an sinh được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt hơn đời sống người dân.
Trận mưa trong đêm 18 tháng 5 và rạng sáng 19 tháng 5 khiến các địa phương như xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Dương Hưu, một số khu vực vùng trũng bị ngập. Tại xã Tây Yên Tử, một số ngầm tràn qua các thôn như Na Gà, Thanh Trà, Rọn bị ngập và ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân. Riêng tại xã Tuấn Đạo, khu vực ngầm Châu Bơi bị ngập khiến một số thôn bị ảnh hưởng chia cắt tạm thời. Do nước dồn về, buổi sáng học sinh ở khu vực vùng trũng phải nghỉ học để bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các khu vực ngầm tràn sông suối. Các địa phương cũng lắp các biển cảnh báo rào chắn cấm các phương tiện lưu thông khi mực nước chảy xiết, đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được diễn biến của tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá và mưa lũ tại địa bàn miền núi.
Tiếp tục chương trình thời sự, để quảng bá và giới thiệu về vùng vải thiều của tỉnh. Theo dự kiến, vào trưa ngày 20 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tham gia phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán vải thiều. Phiên livestream có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh diễn ra trên nền tảng của TikTok Shop. Thời gian dự kiến sẽ bắt đầu từ 12 đến 14 giờ ngày 20 tháng 5. Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với TikTok Shop, Viettel Post và Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương tổ chức trực tiếp tại vườn vải xã Nam Dương. Tại phiên livestream, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh sẽ cùng ekip của sàn thương mại điện tử TikTok Shop quảng bá giới thiệu rõ hơn về mùa vụ của quả vải thiều, lan tỏa thông điệp về chất lượng quả vải của tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, tại phiên livestream cũng sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị xung quanh quả vải thiều, những thông tin về quá trình canh tác, chăm sóc, đóng gói, thu hoạch và hành trình đưa vải thiều vươn xa được chia sẻ. Tại phiên livestream, người tiêu dùng cũng có thể trực tiếp đặt mua vải thiều qua các nền tảng thương mại điện tử với cam kết của đơn vị vận chuyển đưa vải thiều đến tay người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất. Được biết, trong mùa vụ vải thiều năm trước, tại một phiên livestream có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, chỉ sau vài giờ đồng hồ đã bán được 54 tấn vải và TikTok Shop đặt mục tiêu sản lượng cao hơn trong phiên livestream hôm nay. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trước thời vụ thu hoạch vải thiều nhằm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ quả vải thiều của tỉnh Bắc Ninh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Đài sáng ngày 19 tháng 5 tổ chức ngày hội làm theo Bác phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại ngày hội, các đại biểu đã được nghe giảng viên trường chính trị Nguyễn Văn Cử, tỉnh Bắc Ninh truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Bảo Đài đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực, nổi bật là các phong trào xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng, lắp đặt hệ thống camera an ninh bảo đảm trật tự, triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến Sắc màu đoàn kết dân tộc tôn giáo xã Bảo Đài năm 2026. Ban tổ chức đã trao 20 suất quà an sinh xã hội tới các hộ gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đồng thời trao tặng mô hình camera an ninh, công trình làm theo Bác góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn văn minh. Cũng tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Đài đã phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, tổ chức tham quan các gian hàng cộng đồng, giới thiệu sản phẩm và các mô hình tiêu biểu tại địa phương.
Tại phường Việt Yên đã diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cụm 3. Tham gia hội thi có 11 đồng chí thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ các đơn vị xã phường trong cụm số 3 gồm Việt Yên, Vân Hà, Nính, Tự Lạn, Ngọc Thiện, Phúc Hòa, Quang Trung, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, mỗi thí sinh đã thi 3 phần, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Trong đó thi trực tiếp tại sân khấu 2 phần thi soạn đề cương đã được tiếp nhận và chấm trước. Nội dung bám sát và thể hiện được những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ năng thuyết trình tự tin, lập luận chặt chẽ và khả năng liên hệ thực tiễn sinh động. Qua đó làm nổi bật những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua hội thi đã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác tư tưởng, tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, phát hiện, bồi dưỡng, tuyển chọn những nhân tố điển hình, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.